Yên Nhi xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 27 của tiểu thuyết Biểu tượng đánh mất. Anh chàng chuyên gia an ninh hệ thống Mark Ubiannis lúc nào cũng tự hào là chàng ta có thể làm nhiều việc cùng một lúc. Lúc này, anh ta đang ngồi trên một chiếc ghế salon với một cái remote TV, một cái phone không dây, một cái laptop, một cái PDA và một tô bắp rang cỡ lớn. Một mắt thì dán vào TV theo dõi trận đấu của đội Redskins, còn mắt kia thì dán vào cái laptop, miệng thì đang nói chuyện bằng bộ Bluetooth gắn trên tai với một người bạn gái đã hơn một năm qua anh không gặp. Hey, hết chuyện rồi sao mà Tristan lại phone cho mình ngay cái đêm có trận chung kết? Anh nhớ lại cái tính vô tư của cô bạn đồng nghiệp cũ. Khi không, cô lại chọn cái giây phút gây cấn của đội Redskins để rủ anh chat và nhờ anh giúp cho cô một việc. Sau khi dâm điệu ba chuyện về những ngày xưa cũ và nói cô nhớ làm sao cái máu tiếu lâm của Mark, cô đi thẳng ngay vào vấn đề. Cô nói cô đã cố lột mặt một địa chỉ IP ẩn, có lẽ là của một máy chủ được bảo vệ chặt chẽ trong vùng Washington. Máy chủ này chứa một tài liệu nhỏ và cô muốn truy cập được nó, hay ít nhất cũng biết được ai đang sở hữu tài liệu này. Mark nói với cô, bà chọn đúng người nhưng không đúng lúc. Trish bèn đi một màn tân bốc anh, khen anh là một chuyên gia máy tính giỏi nhất, một người đáng tin tưởng nhất. Trước khi Trish chấm dứt màn cho anh đi tàu bài giấy, thì anh đã gõ xong chuỗi địa chỉ IP lạ lùng vào laptop của anh. Ubiannis nhìn vào dãy số và lấy làm lạ. Trish nè, cái IP này được định dạng rất cà chớn. Mấy con số được sắp xếp theo cái kiểu tôi chưa hề thấy trên mạng. Chắc là địa chỉ IP thuộc ngành tình báo hay là quân đội. Trish cười lớn.
Không phải của quân đội đâu. Tin tôi đi, tôi vừa mới lôi ở đó ra một tài liệu đã bị đục bỏ và nội dung của nó không dính dáng gì tới quân sự hết.
Ubiannis mở một cửa sổ trong laptop và chạy một chương trình dò đường. Bà nói chương trình dò đường của bà đi vào ngõ cụt.
Chạy hai lần cùng một lộ trình, gần tới đích thì bị ngắt.
Anh chạy một chương trình thăm dò. Của tôi cũng vậy. Cái IP này thật hấp dẫn đó nghe.
Tôi đã chạy chương trình người ủy quyền để gài một công cụ tìm kiếm vào IP này và lôi ra được từ nó một tài liệu đã bị đục bỏ. Tôi muốn đọc được toàn bộ bản tài liệu này. Tôi sẵn sàng trả tiền cho họ, nhưng tôi không thể tìm ra được ai là chủ của cái IP đó và làm sao để truy cập được nó.
Ubiannis nhăn mặt nhìn vào màn hình. Bà có chắc không? Tôi đang chạy một chương trình thăm dò và thấy các mã của chương trình, bức tường lửa của nó, phải nói là hết sảy.
Gì vậy? Ông mới có dịp hớt bạc chứ.
Chưa bái Anis hiểu điều đó. Họ đề nghị trả anh cao giá cho một công việc dễ ẹt. Trish nè, cho tôi hỏi, sao mà bà quan tâm tới nó quá vậy? Trish ngần ngại một chút rồi trả lời.
Thì tôi giúp cho một người bạn.
Chà, chắc phải là bạn đặc biệt.
Một bạn gái.
Ubiannis cười hít hít và tắt lưỡi nói thầm. Tôi biết mà. Trish nói giọng mất kiên nhẫn.
Ubiannis, ông có đủ sức lật mặt cái IP này chứ? Có hay không?
Có, tôi đủ sức chơi. Và tôi biết bà đang coi tôi như là một thằng lừa đảo.
Chừng nào thì xong?
Anh vừa gõ vào bàn phím vừa nói. Không lâu đâu.
trong vòng khoảng 10 phút tôi sẽ thâm nhập vào hệ thống mạng của họ. Khi vào được bên trong, tôi biết tôi cần phải làm gì. Xong chuyện, tôi sẽ phone cho bà.
Tôi trân trọng những việc ông làm. À, ông khỏe chứ?
Xì, bây giờ em mới hỏi. Anh lầm bầm rồi trả lời. Trish nè, nhân danh Chúa, bà phone cho tôi vào một buổi tối TV đang có trực tiếp trận chung kết. Và bây giờ bà muốn tám cái gì nữa? Bà có muốn tôi hack vào cái IP này hay không?
Cảm ơn Mark, mình nói chuyện thiệt lòng đó. Nói chuyện sau nhé.
15 phút nữa nghe. Yubayanis gác máy, với tay lấy tô bắp rang, mở lớn âm thanh của TV và than thầm. Ôi đàn bà. Đến đây đã hết chương 27. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 28.
Họ dẫn mình đi đâu đây?
Khi anh hối hả theo Anderson và Seto đi sâu xuống dưới, anh cảm thấy tim mình càng lúc đập càng nhanh theo từng bậc thang. Cuộc hành trình khởi đầu phải đi qua cánh cổng phía tây, đi xuống những tầng cấp bằng đá cẩm thạch và rẽ ngoặt trở lại, rồi đi qua một cánh cửa rộng để vào một nơi nổi tiếng nằm ngay dưới sàn nhà của phòng Rotunda, hầm mộ của nhà quốc hội. Không khí ở đây thật khó thở và nỗi sợ hãi không gian hẹp bắt đầu hành hạ Landon. Trần nhà thấp của khu hầm mộ cộng thêm những ánh đèn mờ chiếu ngược lên trần làm rõ thêm dáng khỏe mạnh của 40 cái cột đang chống đỡ một sàn nhà khổng lồ bằng đá phía trên. Landon, hãy thư giãn.
À, phía này.
Anderson vừa la lớn, vừa nhanh chóng rẽ trái chạy xuyên qua một hành lang cong và rộng. Mặc dù được gọi là hầm mộ, nhưng nó không có chứa xác người. Thay vào đó là một số tượng điêu khắc, và tầng dưới là khu nhà táng bằng gỗ, có một số hòm để dùng trong các tang lễ. Ba người hối hả chạy qua, không quan tâm đến chiếc la bàn nổi tiếng bằng đá cẩm thạch, có bốn cạnh vươn ra bốn hướng. Nơi đây đã từng có một ngọn lửa được cháy suốt ngày đêm không nghỉ. Anderson đang vội vã chạy và bà Seto đang chúi đầu vào chiếc Blackberry của bà. Theo Landon biết, bất cứ ở góc hẻm nào trong nhà quốc hội, sóng điện thoại vẫn được tiếp vận và phủ sóng toàn bộ khu nhà để phục vụ cho hàng trăm cú phone hàng ngày của chính quyền. Sau khi chạy xuyên qua khu hầm mộ, nhóm người đi vào một phòng khách tối lờ mờ và rồi bắt đầu chạy loanh quanh qua những hành lang ngoằn ngoèo. Các lối đi chằng chịt được đánh số ngay ở cửa vào. Landon đọc những con số chạy uốn éo theo nhịp chân của anh. S-154, S-153, S-152. Anh không biết có gì bên trong các cánh cửa ấy, nhưng ít nhất anh đã rõ ràng nhận ra hình xăm SBB-13 trên bàn tay của Peter là số của một căn phòng nằm đâu đó trong lòng nhà quốc hội. Landon ôm chặt cái túi sát vào cạnh sườn và tự hỏi không biết cái gói nhỏ của Peter có thể làm được gì với căn phòng số SBB-13. Anh lớn tiếng hỏi,
mấy căn phòng này là gì vậy?
Anderson nói,
là văn phòng và nhà kho.
Anh nói rõ thêm trong khi mắt thì liếc bà Seto.
Văn phòng riêng và nhà kho.
Seto vẫn chúi đầu vào chiếc Blackberry. Landon nói,
mấy phòng này trông nhỏ xíu.
Nhỏ nhưng đáng được tôn trọng. Hầu hết các phòng ở đây vẫn là một trong những bất động sản được o bế nhất của nhà quốc hội. Đây là nhịp đập của nhà quốc hội và phòng họp của Thượng nghị viện ở hai tầng trên đầu của mình.
Landon hỏi,
còn phòng SBB-13, nó là văn phòng của ai?
Không là của ai hết, nó là nhà kho
Và tôi phải nói là tôi thắc mắc là làm sao...
Seto vẫn không thèm ngẩng đầu lên, ngắt lời Anderson.
Ông sếp Anderson, chuyện của ông là dẫn tụi tôi đến đó.
Anderson lắc đầu, nhe răng và đưa mọi người vào một khu yên tĩnh, nửa giống nhà kho cho thuê, nửa giống như mê cung trong truyện cổ. Trên tường, các mũi tên chỉ đường chỉ đi mọi phía, cố gắng chỉ hướng đi đến những nhóm văn phòng đặc biệt. S142 đến S152, S-tier 1 đến S-tier 70, H1 đến H166 và H-tier 1 đến H-tier 76. Landon nghe rằng e rằng nếu đi một mình anh sẽ không tìm được đường đi. Ở đây đúng là một mê cung. Những gì anh nhận ra được là các số phòng bắt đầu là chữ S hay chữ H, tùy thuộc nó ở khu Thượng nghị viện Senate hay Hạ nghị viện House. Khu mang tên H-tier hay S-tier hình như anh có nghe Anderson gọi là tầng trên cùng, Terrace Level. Vẫn không thấy SBB. Cuối cùng họ đến trước một cánh cửa thép nặng, có một khe nhỏ để đưa thẻ điện tử vào. Tầng SB. Anderson rút ra một thẻ điện tử và lưỡng lự chưa đưa thẻ vào, khó chịu chờ lệnh bà Seto. Bà Seto nhắc, thầy đội, đêm không còn dài. Anderson uể oải đưa thẻ vào khe đọc, khóa của cánh cửa sắt được mở ra, anh đẩy cửa và mọi người bước vào bên trong. Cánh cửa nặng nề đóng lại và tiếng khóa lách cách vang lên sau lưng. Mặc dù Landon không biết chắc có cái gì sau cánh cửa thép, nhưng những gì anh thấy chắc chắn không phải là thứ anh mong mỏi. Anh nhìn sững vào các bậc cầu thang hướng xuống dưới. Anh ngừng bước nói, lại đi xuống nữa hả? Có thêm một tầng nữa dưới khu hầm mộ này sao? Anderson nói, đúng, SB là chữ viết tắt của Senate Basement, tầng hầm của Thượng nghị viện. Landon rên rỉ, hay quá nhỉ. Đến đây đã hết chương 28. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 29. Ánh đèn xe hơi chiếu ngoằn ngoèo trên đường đến cổng gác của cơ quan SMSC. Với một thái độ có trách nhiệm, anh gác cổng hạ bớt âm thanh chiếc TV xách tay và nhét gói đồ ăn vặt xuống hộc bàn. Anh cầu nhau, giờ rất lộn xộn. Trận đấu của đội Redskins đang hồi hấp dẫn, mà anh lại không muốn bỏ qua một giây phút nào của trận đấu. Anh xem lại tên người khách khi chiếc xe đang tiến tới gần trạm. Bác sĩ Christopher Abaddon. Catherine Solomon vừa mới thông báo cho bộ phận an ninh biết có một người khách sắp đến. Anh gác cổng không biết ông bác sĩ này là người thế nào, nhưng ông ta trông có vẻ bảnh như bác sĩ. Ông ta đến đây với chiếc limousine đen dài ngoằng. Chiếc xe dài và láng cón lăn bánh đến đậu bên cạnh trạm gác. Tấm kiến xe phía tài xế mở xuống êm ru. Người tài xế dở mũ chào. Hắn ta là một người lực lưỡng, có cái đầu trọc lóc. Hắn cũng đang nghe tường thuật trực tiếp trận đấu của đội Redskins trên radio. Xin chào, tôi đưa bác sĩ Christopher Epidin đến gặp cô Catherine Solomon. Anh gác cổng gật đầu. Xin vui lòng cho coi giấy tờ tùy thân. Người tài xế tỏ vẻ ngạc nhiên. Xin lỗi, bộ cô Solomon không báo trước cho anh biết sao? Anh gác cổng gật đầu liếc trộm về cái TV. Có, nhưng tôi vẫn phải yêu cầu xét giấy tờ tùy thân và ghi vào sổ. Xin lỗi anh, đó là nguyên tắc. Cho tôi xin giấy tờ tùy thân của ông bác sĩ. Chuyện nhỏ. Người tài xế quay ra sau nói khe khẽ qua tấm kính ngăn
tài xế với người ngồi sau. Chỉ có nhờ vậy, anh gác cổng lại nhìn trộm vào cái tivi đội Redskin đang tấn công, và anh mong sao chiếc limo phá đám này đi qua lẹ lẹ cho anh nhờ. Người tài xế lại quay ra phía trước và đưa giấy tờ mà hắn vừa giả vờ nhận từ người khách ngồi sau tấm kính phân cách. Anh gác cổng nhận bằng lái xe của ông bác sĩ và quét vào computer. Bằng lái xe của ông bác sĩ cho thấy ông ta tên Christopher Abedin, ở khu Calograma Heights. Tấm hình chụp một người đẹp trai, phong nhã, tóc vàng, mặc một bộ đồ xanh sặc sỡ, mang cà vạt trên cổ và khăn tay trên túi áo. Cả hai đều bằng vải sa tanh. Chà, cái ông ngồi trong cái xe của nhà nước này là cha nào vậy cả? Một tiếng la vui trong tivi vang lên, và anh gác cổng chỉ vừa kịp thấy một cầu thủ đội Redskin đang nhảy nhót vui mừng ở cuối sân với một ngón tay hướng lên trời. Anh gác cổng quay ra cửa sổ cào nhau với gã tài xế. Tôi vừa mất coi một pha làm bàn. Anh trả lại giấy tờ nói, tốt, mọi việc xong xuôi. Khi chiếc limo chạy vào cổng, anh gác cổng quay lại với cái tivi, hy vọng pha làm bàn vừa rồi sẽ được chiếu lại. Manak cười khẩy khi hắn lái xe đi qua trạm gác trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo, đột nhập vào viện bảo tàng bí mật của Peter Solomon. Sao quá đơn giản. Hơn thế nữa, chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, hắn đã đột nhập vào hai nơi riêng tư của Solomon. Đêm qua, hắn đã đến thăm nhà Solomon. Mặc dù Peter Solomon có một biệt thự tuyệt đẹp ở vùng quê bên cạnh sông Potomac, ông lại thường sống ở thành phố trong một căn penthouse sang trọng ở khu Dorchester Arms. Khu nhà cao tầng ông đang ở cũng giống như hầu hết các khu nhà dành riêng cho những người siêu giàu, thật sự là một pháo đài. Kính cổng cao tường, khách vào thăm phải có trong danh sách hẹn trước. Bãi đậu xe ngầm được bảo vệ chặt chẽ. Vẫn là chiếc limousine ấy, hắn lái đến trạm gác của khu chung cư hạng sang. Hắn bỏ mũ trên chiếc đầu trọc xuống, nói với một giọng trịnh trọng như đang chở một ông hoàng trên xe. Tôi đưa bác sĩ Christopher Abedin đến. Ông ta là khách mời của ông Peter Solomon. Người gác cổng kiểm tra tên khách mời trong sổ an ninh với giấy tờ tùy thân của Abedin. Dân, tôi biết, ông Solomon đang chờ bác sĩ Abedin. Anh ta nhấn nút và cái hàng rào trắng mở lên. Anh nói, ông Solomon ở trong một căn penthouse. Anh đưa ông khách của anh tới cái thang máy nằm cuối cùng về phía bên phải. Nó sẽ chạy thẳng lên tầng trên cùng. Cảm ơn. Manak đội mũ lên và lái xe qua cổng. Khi lái xuống bãi đậu xe ngầm, hắn không thấy một chiếc máy quay phim nào hết. Có lẽ những người sống ở đây hoặc là không phải hạng người thích đập phá xe người khác, hoặc là họ không thích bị nhòm ngó. Manak đậu xe vào một góc tối gần cạnh thang máy, hạ tấm kính ngăn cách tài xế với khách ngồi sau xuống. Hắn bò ra băng ghế sau, bỏ chiếc mũ tài xế xuống và đội mái tóc vàng giả lên, sửa lại ngay ngắn áo vest và cà vạt, soi gương để tin chắc gương mặt hóa trang của hắn không bị lem luốc. Đêm nay là cơ hội duy nhất cho hắn hành động. Tao đã chờ đợi lâu lắm rồi. Lát sau, Manak bước vào thang máy riêng. Thang máy chạy êm ru, đưa hắn lên thẳng tầng trên cùng. Khi cửa thang máy mở, hắn thấy một người dáng điệu phong nhã đang chờ sẵn nơi phòng khách. Chào bác sĩ Abedin. Manak nhìn vào đôi mắt xám của người đàn ông nổi tiếng và thấy tim hắn đang rộn ràng đập. Chào ông Solomon, cảm ơn ông đã có nhã ý tiếp tôi. Xin anh cứ gọi tôi là Peter. Hai người đàn ông bắt tay nhau. Khi bàn tay của Peter đang siết chặt bàn tay hắn, hắn thấy chiếc nhẫn của hội Masonic trên tay của Peter, cũng cùng một bàn tay đã từng chĩa súng vào hắn. Một lời thì thầm từ dĩ vãng xa mờ trở về với hắn:
nếu mày bắn tao, tao sẽ ám mày suốt đời.
Peter nói: xin mời anh vào. Solomon đưa Manach vào một phòng khách trang trí thanh lịch với một cửa sổ bằng kính rất lớn, nhìn ra một quang cảnh đẹp mắt trên nền trời của thành phố Washington. Manach bước vào nói:
tôi ngửi thấy mùi trà.
Solomon trông có vẻ hài lòng, đưa Manach vào phòng khách. Có một bộ uống trà chờ sẵn trên một cái bàn kê trước ánh lửa lò sưởi đang cháy.
Song thân của tôi luôn tiếp khách bên chén trà, đó là truyền thống gia đình.
Đường và kem chứ.
Cảm ơn, tôi uống trà không.
Một lần nữa, Solomon lộ vẻ hài lòng. Ông rót trà vào hai tách trà, nói:
điều đó chứng tỏ anh là một người thích những gì thuần khiết. Anh nói anh muốn nói chuyện với tôi về những vấn đề nhạy cảm, và anh chỉ muốn nói riêng với tôi.
Cảm ơn ông đã dành một ít thời giờ cho tôi.
Đừng khách sáo, tôi với anh được ràng buộc trong tình huynh đệ Masonic mà. Nói cho tôi biết, tôi có thể giúp gì được cho anh?
Trước tiên tôi muốn cảm ơn ông đã cho tôi cái danh dự trở thành người có cấp bậc thứ 33 cách đây vài tháng. Nó rất có ý nghĩa sâu xa đối với tôi.
Tôi cũng lấy làm vui về chuyện đó, nhưng xin anh biết cho đó không phải là quyết định của riêng tôi. Hội đồng tối cao bỏ phiếu bầu cho chuyện này.
Dĩ nhiên tôi biết. Manach nghi ngờ biết đâu Peter Solomon lại là người bỏ phiếu chống. Nhưng trong hội Masonic, đồng tiền là sức mạnh. Sau khi Manach đã leo tới cấp bậc thứ 32 và chỉ chờ có một tháng sau khi đã tài trợ hàng triệu đô la cho từ thiện dưới danh nghĩa của ban lãnh đạo hội. Với việc làm tự nguyện ấy, như Manach đã đoán trước, đủ để hắn được nhanh chóng mời làm lễ kết nạp cho cấp bậc thứ 33.
Bây giờ không còn gì là bí mật đối với mình hết.
Mặc dù truyền thống từ xa xưa là ở cấp bậc thứ 33 sẽ được cho biết hết mọi chuyện, nhưng từ khi đạt được cấp bậc thứ 33, không ai nói cho Manach nghe điều gì mới mẻ, nhưng hắn không bao giờ trông chờ điều đó. Những dòng tròn sâu trong hội Freemasonry còn chứa những dòng nhỏ khác nữa. Cho dù hắn có chờ thêm vài năm nữa, hắn vẫn không được nhìn thấy các vòng tròn nhỏ đó. Nhưng hắn bất cần, chuyện hắn được kết nạp chỉ để phục vụ cho mục đích riêng của hắn. Không một ai biết, trừ hắn, là có một việc dị thường đã xảy ra trong căn phòng nghi lễ nơi hắn được kết nạp, và nó sẽ cho Manach một quyền lực để khống chế hết mọi hội viên khác.
Tao không còn chơi theo luật chơi của bọn bay nữa.
Manach nhấp một ngụm trà nói:
ông có biết là tôi và ông đã gặp nhau từ nhiều năm trước?
Solomon ngạc nhiên:
thật vậy sao? Sao tôi không nhớ?
Manach nói thầm: Christopher Epidon đâu phải là tên thật của tôi. Hắn trả lời:
Cũng đã lâu lắm rồi.
Xin lỗi, cái đầu tôi già rồi. Xin anh nhắc lại cho tôi nhớ, cơ duyên nào khiến tôi được biết anh?
Manach nở một nụ cười cuối cùng với người mà hắn căm thù nhất trên đời.
Thật không may là ông không nhớ ra.
Manach nhanh nhẹn rút ra một vật dí mạnh vào ngực Solomon.
Một ánh xanh nhá lên cùng với tiếng rẹt rẹt của tia lửa điện được bắn ra từ một chiếc súng điện. Peter thở hắt lên trong đau đớn khi dòng điện 1 triệu V chạy qua cơ thể của ông. Mắt ông mở lớn và ngã vật xuống không nhúc nhích trên chiếc ghế ông đang ngồi. Cái dáng to cao của Manak đứng cạnh Peter trông giống như một con sư tử đang sửa soạn ăn thịt con mồi đã bị thương. Peter đang thở gấp một cách khó khăn. Manak nhìn ánh mắt kinh hãi của Peter và tự hỏi, có ai đã từng nhìn thấy hình ảnh một Peter Solomon vĩ đại đang run sợ chưa? Manak nhâm nhi thưởng thức hình ảnh này một lúc, hắn nhấp một ngụm trà và chờ cho Peter lấy lại hơi thở. Người Peter co giật, ông cố gắng nói,
Tại sao?
Manak gằn giọng nói, tại sao anh làm như vậy phải không? Solomon ngơ ngác hỏi,
Anh cần tiền.
Tiền? Manak cười lớn rồi nhấp thêm một ngụm trà. Tôi đã tài trợ cho hội hàng triệu đô la. Tôi thèm chi sự giàu sang. Trời ạ, mình đến đây để tìm tri thức, ông ta lại muốn cho mình sự giàu sang.
Vậy thì anh muốn gì?
Ông đang giữ một bí mật. Tối nay, ông sẽ phải chia sẻ nó với tôi. Solomon cố ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào mắt Manak.
Tôi không hiểu.
Manak hét lớn, đừng có nói dối nữa. Hắn bước tới gần Peter nói tiếp, tôi biết cái gì đang được giấu ở đây, trong thành phố Washington này. Cặp mắt Solomon đầy thách thức.
Tôi không biết anh đang nói cái gì.
Manak nhấp thêm một ngụm trà và đặt tách trà xuống khay. Trong cái đêm mẹ ông chết cách đây 10 năm, ông cũng nói mấy chữ này. Mắt Solomon mở lớn.
Anh,
nếu ông chịu đưa tôi cái mà tôi yêu cầu, thì mẹ ông đâu có chết. Gương mặt của ông già méo mó co rúm lại vì kinh hãi. Manak nghiến răng nói,
tao đã cảnh cáo mày rồi, nếu mày bắn tao, tao sẽ theo ám mày suốt đời.
Nhưng anh là...
Manak gầm gừ dí mạnh chiếc súng điện vào ngực của Peter một lần nữa. Một ánh sáng xanh lại lóe lên và người của Solomon hoàn toàn mềm nhũn. Manak nhét chiếc súng điện vào lại trong túi, tỉnh bơ uống cạn chén trà. Hắn nhẹ nhẹ lau miệng bằng một chiếc khăn tay và quỳ xuống bên cạnh nạn nhân của hắn. Chúng ta lên đường nhé. Solomon không cử động được, nhưng mắt ông mở to và nhìn thẳng vào Manak. Manak cúi xuống thấp hơn và nói thì thào vào tai Solomon.
Tôi mang ông đến một nơi chỉ có chứa toàn sự thật.
Không nói một lời, hắn nhét chiếc khăn tay vào trong miệng của Peter. Hắn vác cái thân người mềm nhũn lên vai và đi tới thang máy riêng. Trên đường đi, hắn thuận tay vơ luôn cái iPhone và sâu chìa khóa của Peter để trên bàn. Manak tự nhủ,
tối nay ông sẽ nói hết mọi bí mật của ông cho tôi, kể cả việc tại sao mấy năm trước ông không chịu cứu tôi để tôi phải chết.
Đến đây đã hết chương 29. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 30. Tầng SB, tầng hầm của Thượng Nghị viện. Những bước chân hối hả càng đi xuống dưới thì chứng sợ hãi không gian hẹp càng bám chặt lấy Landon. Không khí nặng nề hơn, khó thở hơn. Dường như dưới đây không có hệ thống thông gió. Vách tường ở đây xây bằng đá và gạch màu vàng, được sắp xếp lẫn lộn không theo một trình tự nào. Bà Trùm Seto vẫn chăm chú gõ vào chiếc BlackBerry. Landon cảm thấy nghi ngại về cách hành xử kín đáo của bà, nhưng rồi cái cảm giác ấy nhanh chóng chuyển qua một chiều hướng khác. Bà Seto vẫn chưa nói với anh là tại sao bà biết đêm nay anh có mặt tại đây. Đây là việc an ninh quốc gia. Anh không sao hiểu nổi có một bí mật cổ xưa lại liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia. Rồi một lần nữa, anh lại không thể hiểu nổi toàn bộ sự việc. Peter Solomon tin cậy và giao cho mình một cái bùa. Một gã điên lừa mình để mình mang nó đến nhà quốc hội và muốn mình dùng nó để mở một cánh cửa cổ xưa nào đó. Không lẽ đó là cửa phòng SBB-13? Không đúng lắm. Khi họ chạy vào bên dưới, Landon cố gắng xua tan hình ảnh ghê rợn của bàn tay bị cắt của Peter. Cái bàn tay được gán cho cái nghĩa là bàn tay của bí ẩn. Thay vào đó, lời nói của Peter càng bám chặt anh. Anh Robert, những bí ẩn cổ đại đã đẻ ra không biết bao nhiêu là huyền thoại, nhưng không có nghĩa là những huyền thoại ấy chỉ là sản phẩm của tưởng tượng. Mặc dù chuyên môn của anh là nghiên cứu biểu tượng và lịch sử, nhưng là một học giả, anh không thấy một quan hệ khoa học nào giữa những bí ẩn cổ xưa với việc con người được hiển thánh. Tuy nhiên, dựa vào những tài liệu xác thực, ta phải công nhận rằng có một tri thức bí mật xuất phát từ nước Ai Cập xa xưa đã được truyền lại từ đời này sang đời khác. Sau đó, tri thức này lùi trong bóng tối rồi xuất hiện lại ở thời Phục Hưng. Nó được tính cẩn bởi một nhóm khoa học gia lỗi lạc thuộc Hiệp hội Hoàng gia Luân Đôn, được biết dưới biệt danh Trường Cao đẳng Tàng hình, Invisible College. Ngôi trường được che đậy kín đáo này nhanh chóng trở thành trung tâm của hầu hết các bộ óc thông thái trên thế giới, kể cả Isaac Newton, Francis Bacon, Robert Boyle và Benjamin Franklin. Đến thời cận đại, tên của những nhà sau đây cũng không kém phần ấn tượng: Einstein, Hawking, Bohr và Celsius. Những bộ óc vĩ đại này đã cho tri thức nhân loại những bước nhảy vọt đáng kể. Dựa vào một vài tài liệu lịch sử đáng tin cậy cho biết, những kết quả phát minh của họ được lấy từ những tri thức cổ xưa được giấu trong bốn bức tường của Invisible College. Landon không tin điều này là có thật, cho dù có quá nhiều công việc bí ẩn được thực hiện bên trong những bức tường khép kín đó. Việc tìm thấy những di cảo của Isaac Newton vào năm 1936 đã gây chấn động thế giới. Nó tiết lộ cho thấy lòng đam mê của ông trong việc nghiên cứu thuật giả kim và những tri thức bí ẩn. Một trong những di cảo đó là bức thư ông gửi cho Robert Boyle. Ông hô hào Robert hãy tuyệt đối im tiếng về việc họ đang tìm hiểu những tri thức bí ẩn. Newton viết: để loại trừ một sự hủy hoại sâu rộng cho thế giới chúng ta, nó không thể được nhắc đến. Cho đến ngày nay, ý nghĩa của lời cảnh cáo lạ lùng đó vẫn còn nhiều tranh cãi. Seto thình lình rời mắt khỏi chiếc BlackBerry, ngẩng đầu lên nói: ông giáo sư nè, mặc dù ông cứ khăng khăng cho là ông không biết tại sao ông có mặt tại đây đêm nay, nhưng có lẽ ông cũng nên hé hé cho tôi biết một chút về ý nghĩa của chiếc nhẫn của ông Peter Solomon được chứ? Landon nói, ráng tập trung tư tưởng lại. Tôi sẽ cố gắng. Bà lấy cái túi ni lông của pháp y chứa chiếc nhẫn đưa cho Landon. Nói cho tôi biết về mấy biểu tượng trên nhẫn. Landon ngắm chiếc nhẫn quen thuộc trong khi họ đi qua một hành lang trống vắng. Trên mặt chiếc nhẫn khắc một con phượng hoàng hai đầu giữ một dải băng ghi tiếng Latin U R D U A B C-H-A-O, có nghĩa là một sự trật tự từ hỗn mang, và nơi ngực có khắc số 33.
Con Phượng Hoàng hai đầu với con số 33 là tượng trưng cho cấp bậc cao nhất trong hội Masonic.
Thật ra trên lý thuyết, uy tín của cấp bậc này chỉ hiện hữu trong nội bộ của hội. Ngoài ra, các chi nhánh văn phòng và cấp bậc trong hội Masonic là một hệ thống phức tạp, nên Landon không lấy làm hứng thú để giải thích chi tiết cho bà Seto nghe. Anh nói tiếp,
thật ra cấp bậc thứ 33 là một danh dự dành riêng cho một nhóm nhỏ đã làm được những mục tiêu cao nhất của hội Masonic. Mọi cấp bậc đều có thể đạt tới, đơn giản chỉ bằng cách hoàn thành những mục tiêu đề ra của cấp bậc trước đó. Nhưng việc leo lên đến cấp bậc thứ 33 thì bị hạn chế. Cấp bậc thứ 33 chỉ đạt được thông qua đề cử mà thôi.
Như vậy, ông cho rằng Solomon là thành viên của một nhóm người cao cấp?
Dĩ nhiên, một nhóm người với một sự bí mật.
Và ông ta là một nhân vật cao cấp nhất?
Hiện tại thì đúng như vậy. Peter là người thủ lãnh hội đồng tối cao của cấp bậc 33, điều hành hội Masonic ở Mỹ Quốc.
Landon luôn yêu thích thăm viếng cơ quan đầu não của Masonic Mỹ, ngôi nhà lễ nghi The House of Temple, một kiến trúc theo trường phái cổ điển được trang trí với những biểu tượng được so sánh như nhà thờ Roslin ở Tô Cách Làng.
Ông giáo sư, ông có thấy hàng chữ tất cả sẽ được tiết lộ ở cấp bậc thứ 33 được khắc trên dòng nhấn?
Landon gật đầu.
Đó là câu quen thuộc của Masonic mà ai cũng biết.
Có nghĩa là nếu một hội viên được kết nạp vào cấp bậc thứ 33 thì hắn sẽ được tiết lộ cho biết một cái gì đó thuộc loại đặc biệt.
Nói chung thì nhiều người tin như vậy, nhưng thực tế thì không. Luôn có những phỏng đoán cho rằng chỉ một số ít nhân vật cao cấp của Masonic đang che giấu một vài bí mật vĩ đại. Tuy nhiên điều đó không làm tôi quan tâm.
Peter Solomon thường hay đùa giỡn, nói xa nói gần rằng hội Masonic đang giữ một bí mật quý giá, nhưng Landon thì luôn cho đó chỉ là một trò ranh mãnh của Peter để phỉnh dụ anh gia nhập cái hội huynh đệ của ông. Nhưng những sự kiện tối nay không phải là một trò đùa, và càng không phải là một trò ranh mãnh của Peter khi ông vội vã nhờ anh giữ giùm cái gói được khẳng kín đang nằm trong túi sách của anh.
Landon buồn rầu nhìn cái bọc ni lông chứa chiếc nhẫn của Peter, nói,
thưa bà giám đốc, tôi có thể giữ chiếc nhẫn này được không nếu bà không phiền?
Seto ngẩng lên hỏi, tại sao?
Vì nó rất quý giá đối với Peter, và tôi mong muốn được đích thân đưa nó lại cho ông ta.
Seto trông vẻ nghi ngờ.
Tôi hy vọng ông có cơ hội đó.
Landon cất chiếc nhẫn vào túi quần, nói,
cảm ơn bà.
Trong khi họ vội vã đi sâu vào mê cung, Seto đột nhiên nói,
Có một câu hỏi nữa. Khi dàn nhân viên của tôi tìm kiếm ý nghĩa của hai nhóm từ cấp bậc thứ 33, cánh cửa và sự liên quan của chúng tới hội Masonic, bọn họ đã tìm ra cả hàng trăm sự kiện liên hệ đến kim tự tháp.
Landon nói,
việc đó cũng không có gì ngạc nhiên. Những người xây nên kim tự tháp của Ai Cập được tôn vinh là ông tổ của thợ xây dựng, và kim tự tháp của Ai Cập là một biểu tượng thông dụng của Masonic.
Nó được biểu tượng hóa cho cái gì?
kim tự tháp đại diện chủ yếu cho một sự khai sáng, một biểu tượng kiến trúc chứng tỏ cho ta thấy người xưa muốn có khả năng thoát khỏi sự ràng buộc của trái đất để vươn lên đến thiên đàng, đến ánh vàng của dần dương thái dương, đến những nguồn siêu nhiên của giác ngộ. Bà Seto chờ một chút rồi gằn giọng, hết rồi hả? Còn gì nữa đâu, kiến trúc vĩ đại này đã nâng con người lên đến vương quốc của Thượng Đế. Landon vừa nói tới một trong những biểu tượng kiến trúc hấp dẫn của lịch sử. Seto nói, theo điều tra của nhân viên tôi, nó trùng khớp với những gì xảy ra tối nay. Bọn họ nói với tôi là nhiều người tin có một truyền thuyết nói về một kim tự tháp hiện hữu trong thành phố Washington này. Một kim tự tháp dường như đặc biệt dính líu đến hội Masonic và những bí ẩn cổ đại. Giờ thì Landon đã biết bà Seto đang muốn tìm biết cái gì, và anh sẽ cố gắng đánh tan cái suy nghĩ này của bà trước khi bà và dàn điệp viên của bà làm lãng phí thêm nhiều thì giờ rất đang quý báu. Anh nói, các truyền thuyết thì không lạ gì đối với tôi, nhưng nó chỉ là sản phẩm của tưởng tượng. Một trong những huyền thoại của thành phố Washington đều bám mọi người nhất chính là biểu tượng hình kim tự tháp của hội Masonic. Có lẽ nó xuất phát từ hình kim tự tháp trên con dấu của chính quyền. Sao bây giờ ông mới nói cho tôi biết? Landon nhún vai. Bởi vì nó không có một chút gì là thực tiễn. Nhưng tôi, như tôi đã nói, nó là một huyền thoại, một truyền thuyết, là một trong nhiều chuyện dớ dẫn khác thường được gán là có liên hệ Masonic. Và bây giờ cái huyền thoại này liên hệ trực tiếp đến những bí ẩn cổ xưa. Đương nhiên, và cũng giống như nhiều huyền thoại khác, những bí ẩn cổ xưa là nền tảng của vô số truyền thuyết vẫn còn tồn tại trong lịch sử. Những câu chuyện nói về một trí thức đầy quyền năng được bảo vệ bởi những người hùng bí mật như Templar, Rosicrucian, Illuminati, Alumbrados và bản danh sách còn dài nữa. Câu chuyện của tất cả bọn họ đều dựa trên những bí ẩn cổ xưa, và cái ti kim tự tháp của hội Masonic là một ví dụ. Seto nói, tôi hiểu. Vậy thì thật ra cái truyền thuyết này nói lên cái gì? Landon suy nghĩ một lát rồi nói, tôi không chuyên tâm về những chuyện bí ẩn, những âm mưu đen tối, nhưng tôi có học khoa thần thoại học, và nó thường giải thích như thế này. Những bí ẩn cổ xưa, một tri thức thất truyền của mọi thời đại, đã lâu được coi như là một kho tàng thiêng liêng của nhân loại, và cũng như những kho tàng vĩ đại khác, nó được bảo vệ chặt chẽ. Những nhà hiền triết là những người biết rõ năng lực thực sự của nó. Họ lo ngại về khả năng hùng mạnh đáng kinh sợ của nó. Họ biết rằng nếu cái kiến thức bí mật này mà rơi vào tay người ít hiểu biết thì kết quả thật là tai hại khôn lường. Như ta đã nói trước đó, một công cụ hữu dụng có thể được cả người tốt và kẻ xấu sử dụng. Do đó, để bảo vệ những bí ẩn cổ xưa và nhân loại được suôn sẻ, tiền nhân đã lập ra những hội kín. Những người huynh đệ này chỉ chia sẻ trí thức bí mật của họ với những người thích hợp trong hội, và tri thức đó được truyền đạt từ nhà hiền triết này sang nhà hiền triết khác. Nhiều người tin rằng ta có thể trông về quá khứ và xem xét những gì còn lại trong lịch sử, nói về những người đang nắm giữ những bí ẩn. Trong các câu chuyện về những nhà phù thủy, các nhà pháp thuật và các ông thầy làng, Seto vẫn không quên mục đích của bà.
Vậy thì cái kim tự tháp của Masonic thì sao? Nó dính dáng gì với chuyện ông nói?
Landon vừa nói vừa tăng tốc rảo bước.
Đây là nơi lịch sử và truyền thuyết gặp nhau. Theo những lời giải thích vào thế kỷ thứ 17, hầu hết các hội kính đã biến mất, đa số bị tiêu diệt bởi làn sóng khủng bố của các tôn giáo. Hội Freemasonry được nói đến như là người trông giữ những bí mật cổ xưa duy nhất còn tồn tại. Cho nên ta có thể hiểu được rằng người Masonic lo ngại nếu hội của họ cũng bị biến mất như những hội tiền bối khác thì những bí ẩn cổ xưa sẽ bị thất truyền mãi mãi.
Bà Seto lại một lần nữa nhấn mạnh.
Vậy thì kim tự tháp thì sao?
Landon giải thích thêm.
Huyền thoại về kim tự tháp của Masonic thì đơn giản thôi. Nó nói rằng người Masonic có đủ điều kiện gánh lấy trách nhiệm bảo vệ cái tri thức vĩ đại này để truyền lại cho hậu thế. Họ đã giấu nó trong một pháo đài bất khả xâm phạm.
Landon cố tập hợp lại các câu chuyện lịch sử mà anh biết và nói tiếp.
Một lần nữa, tôi nhấn mạnh, đây chỉ là một huyền thoại. Người Masonic đã mang kiến thức của họ từ cựu thế giới sang tân thế giới là ở đây, nước Mỹ, miền đất tự do mà họ hy vọng sẽ tránh được sự ngược đãi của tôn giáo. Nơi đây, họ xây dựng một pháo đài bất khả xâm phạm, một kim tự tháp cất giấu ở đâu đó. Nó được thiết kế để bảo vệ những bí ẩn cổ xưa cho đến một thời điểm nào đó, một thời điểm thích hợp để có thể đưa nó ra công chúng. Cũng theo câu chuyện này, người Masonic bọc cái kim tự tháp này bằng vàng ròng sáng chói và coi nó như là một biểu tượng chất chứa một kho tàng quý báu, một kiến thức cổ xưa làm cho con người có một quyền năng tối thượng, sự hiển thánh.
Seto nói,
câu chuyện hay quá nhỉ.
Dần, người Masonic luôn là nạn nhân của những huyền thoại điên khùng.
Ông không tin cái kim tự tháp này có thật sao?
Landon đáp,
dĩ nhiên là không. Không có chứng cứ nào nói đến những tiền nhân của Masonic đã xây một cái kim tự tháp ở nước Mỹ nói chung và ở Washington nói riêng. Đâu dễ gì giấu một cái kim tự tháp, đặc biệt nó phải lớn vừa đủ để chứa toàn bộ kiến thức đã bị thất truyền của mọi thời đại.
Cái huyền thoại về kim tự tháp mà Landon vừa nhắc đến không hề nói chính xác cái gì chứa bên trong của nó. Có thể là những tài liệu cổ, những bài viết thâm sâu, các vấn đề khoa học, hoặc là một cái gì đó quá bí ẩn. Nhưng nó khẳng định chính xác rằng những thông tin quý báu mà nó chất chứa bên trong đã được khéo léo mã hóa và chỉ những nhà thông thái nhất mới có thể hiểu được nó.
Landon nói tiếp, tuy nhiên các nhà biểu tượng học chúng tôi xếp cái câu chuyện này vào loại nguyên mẫu lai tạo, một sự pha trộn giữa các truyền thuyết xa xưa, dày mượn nhiều tình tiết từ những truyền thuyết phổ thông. Nó chỉ có giá trị của một câu chuyện tiểu thuyết hơn là một sự kiện lịch sử.
Khi Landon dạy cho sinh viên về đề tài nguyên mẫu lai tạo, anh thường lấy ví dụ các câu chuyện cổ tích thường được kể lại và thêm bớt qua nhiều thế hệ, bê nguyên si tình tiết từ các câu chuyện khác để tạo ra các câu chuyện cổ tích dạy đời với các nhân vật giống nhau. Công chúa đẹp bị bắt cóc, hoàng tử đẹp trai, phù thủy độc ác, sự đối kháng giữa thiện và ác trong chuyện cổ tích đã ăn sâu vào trí óc tuổi thơ của chúng ta. Merlin đối kháng với Morgan Le Fay, Saint George đối kháng với con rồng, công chúa Bạch Tuyết đối kháng với bà phù thủy, và thậm chí Luke Skywalker đối kháng với Darth Vader trong phim Star Wars. Ba người rẽ qua một góc hành lang và bước theo chân Anderson đi xuống một dãy tam cấp ngắn. Bà Seto gãi đầu nói,
nếu tôi không lầm, kim tự tháp Ai Cập đã một thời được gán cho nó là một cánh cửa bí mật để các pharaoh sau khi chết đi qua đó để đi tới thiên đàng. Có phải vậy không?
Phải. Seto đột nhiên đứng lại, nắm lấy tay Landon và ngước nhìn anh với một vẻ nửa ngạc nhiên, nửa nghi ngờ.
Ông từng nói, gã bắt cóc Peter bảo ông tìm cho hắn một cánh cửa đang được cất giấu, và ông không nhận thấy là ý của hắn muốn nói về cái kim tự tháp của Masonic trong chuyện huyền thoại ông vừa kể cho tôi.
Cho dù được gán cho cái tên gì, thì cái kim tự tháp của Masonic chỉ là chuyện cổ tích. Nó hoàn toàn là sản phẩm của sự tưởng tượng.
Seto bước lại gần Landon, gần đến nỗi anh có thể ngửi thấy hơi thở sặc mùi thuốc lá của bà. Bà nói,
tôi hiểu trách nhiệm của ông ở đây, nhưng dựa vào điều tra của tôi thì sự trùng hợp khó mà bỏ qua. Một cánh cửa sẽ dẫn ta đến một kiến thức bí mật, phải không nào? Đối với cái lỗ tai của tôi thì nghe như đó là những gì mà gã bắt cóc Peter Solomon muốn ông làm. Chỉ một mình ông mới có thể mở khóa được nó.
Chuyện đó khó mà tin được.
Ông tin cái gì mặt xác ông? Tôi không cần biết ông tin cái gì, nhưng ông phải chấp nhận cái gì mà gã đó tin. Hắn tin rằng cái kim tự tháp của Masonic là có thật.
Hắn là một thằng điên. Biết đâu hắn tin chắc căn phòng SBB-13 là một cửa vào dẫn hắn đến một kim tự tháp khổng lồ xây hầm ngầm dưới đất. Một kim tự tháp chứa tất cả những tri thức bất thất truyền của người xưa.
Seto đứng lặng yên, mắt bà tóe lửa.
Thưa ông giáo sư, sự khủng hoảng mà tôi đang phải đối diện tối nay không phải là chuyện cổ tích. Nó có thật, tôi dám chắc với ông như thế.
Hai người yên lặng nhìn nhau, một sự yên lặng đáng sợ. Anderson khua tay chỉ về một cánh cửa đóng chặt cách đó khoảng 3 thước, nói,
thưa bà giám đốc, chúng ta sắp đến nơi rồi, bà muốn đi tiếp hay không?
Seto rời mắt khỏi Landon, ra hiệu cho Anderson hãy đi tiếp. Họ theo ông sếp an ninh đi qua cánh cửa đó, bước vào một hành lang dài và hẹp. Landon nhìn phải rồi nhìn trái.
Ông nói chơi hả ông Anderson?
Trong đời anh chưa hề thấy một hành lang nào dài như vậy. Đến đây đã hết chương 30. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 31 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.